Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi các chương trình của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, Dũng Nghiêm xin kính mời quý vị đến với chương trình Những câu chuyện vụ án. Vào tháng 5 năm 2013, việc nữ giảng viên tài năng và được nhiều người yêu mến Tiffany Mayer bị sát hại, giả mang tại nhà riêng đã gây chấn động dư luận. Những manh mối sau đó đã dẫn cảnh sát đến một nghi phạm bất ngờ. Và cảnh sát tin rằng hung thủ đã phóng hỏa nhà của nạn nhân nhằm loại bỏ các bằng chứng. Bi kịch của nữ giảng viên bị phi công trên mạng lừa tình. Tiffany Ren Mayer là một phụ nữ 40 tuổi, sống một mình ở thành phố Delaware, tiểu bang Oklahoma, Hoa Kỳ, với những chú mèo của mình. Cô là trợ lý giáo sư có tiếng tại khoa hóa học tại Đại học Northeastern Tech, tức là NSU. Những người biết Tiffany mô tả cô là một người thông minh và thân thiện. Các sinh viên và đồng nghiệp đều yêu mến Tiffany. Cô luôn tạo niềm vui trong tất cả các bài giảng của mình. Khi Tiffany rảnh rỗi thì cô thích đan móc với nhóm của mình và hát karaoke. Gần đây thì cô còn lập hồ sơ hẹn hò trực tuyến và hy vọng có thể gặp được người đàn ông nào đó. Vào ngày 31 tháng 5 năm 2013, Sarah, bạn của Tiffany, nhận được tin nhắn từ một nhân viên trường đại học Kansas. Tiffany có lịch giảng dạy tại đây, nhưng cô đã không xuất hiện. Cô cũng không liên lạc được. Điều này được coi là bất thường với một người luôn đúng hẹn và trách nhiệm như Tiffany. Các giảng viên ở NSU cũng đã không gặp Tiffany trong nhiều ngày. Khi Sarah tới nhà bạn, cô nhận thấy có bồ hóng trên cửa sổ đang đóng kín. Đây là một điều lạ vì Tiffany luôn để mở cho những con mèo của mình. Khi nhìn qua một cửa sổ khác, Sarah thấy những con mèo dường như đã chết. Cô lập tức gọi điện tới cơ quan chức năng đề nghị hỗ trợ và kiểm tra. Có mặt tại nhà phía Tiffany thì cảnh sát nhận thấy cửa trước không có khóa. Họ nhanh chóng phát hiện ngôi nhà đã bị đốt cháy. Tiffany sau đó được tìm thấy đã chết trên giường trong phòng ngủ. Cô bị siết cổ với một tấm chăn phủ trên người. Không có tổn thương nào trên cơ thể ngoại trừ đôi chân của nạn nhân. Cảnh sát tin rằng hung thủ đã phóng hỏa nhằm loại bỏ các bằng chứng. Rất nhiều bằng chứng và ADN đã bị tiêu hủy. Đám cháy được xác định bắt đầu từ phòng khách. Hung thủ đã đốt một chiếc khăn tắm và vứt dưới gầm ghế sofa. Nhiều đồ đạc trong nhà Tiffany cũng biến ngất, bao gồm máy tính xách tay cá nhân, điện thoại di động, TV và xe hơi. Một thông báo về việc truy tìm chiếc xe Ford Fiesta màu đỏ 2011 của Tiffany đã được phát đi rộng rãi. Cảnh sát đã nói chuyện với mẹ của Tiffany. Bà cho biết lần cuối nhìn thấy con gái là vào ngày 26 tháng 5. Hôm đó, Tiffany đưa bố mẹ đi xem một trận đấu bóng chày, sau đó chở họ về nhà ở Tulsa rồi mới lái xe về. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân đã chết trước khi ngọn lửa bùng lên vì cô không có khói trong phổi. Giám định y tế không thể xác định chính xác nguyên nhân cái chết, nhưng nói rằng rất có thể cô đã chết vào ngày 26 tháng 5, tức là 4 ngày trước khi thi thể được tìm thấy. Khi cảnh sát hỏi về nơi Tiffany có thể để máy tính và điện thoại, người mẹ đã đề xuất kiểm tra văn phòng của cô ở trường NSU. Cảnh sát không tìm thấy máy tính cá nhân, nhưng máy tính làm việc của cô. Trên đó họ phát hiện hồ sơ hẹn hò của Tiffany. Trên máy tính mà Tiffany sử dụng khi làm việc thì cảnh sát phát hiện hồ sơ hẹn hò mà cô đã tạo trên một trang web của Canada. Trong khi chờ đợi phản hồi từ công ty chủ quản để có thể truy cập vào trang web, cảnh sát nhận được tin báo về chiếc xe hơi bị mất tích của Tiffany. Nó được tìm thấy ở thành phố Tulsa, cùng khu chung cư nơi bố mẹ Tiffany sinh sống. Điều này hết sức kỳ lạ, Vì cơ quan chức năng đã phỏng vấn bố mẹ Tiffany, nhưng họ chưa bao giờ đề cập đến việc xe của con gái mình ở đó. Qua điều tra thì cảnh sát cuối cùng xác định cha mẹ cô không có liên quan gì đến vụ án mạng và cũng không biết lý do tại sao chiếc xe lại ở đó. Ngoài ra thì người mẹ cũng phát hiện chiếc máy đọc sách Kindle của Tiffany bị mất. Cô không bao giờ rời khỏi nhà mà không có nó. Và trong khi kiểm tra chiếc xe để lấy dấu vân tay và mẫu ADN, cảnh sát nhận thấy thẻ thu phí đi đường dán trên kính chắn gió đã bị gỡ ra và để lại vết băng keo. Lần cuối cùng thẻ thu phí của chiếc xe được đăng ký là vào khoảng 11 giờ ngày 26 tháng 5 năm 2013. Người ta tin rằng nó đã được gỡ bỏ vào buổi tối hôm đó. Lúc này thì cảnh sát nhận được kết quả từ trang web hẹn hò của Canada. Theo đó thì Tiffany mới chỉ tạo tài khoản mang tên là LaterPay vào đầu tháng 5. Cô đã nói chuyện với một số người, nhưng liên lạc thường xuyên nhất là tài khoản là CannyFire1980. Tìm kiếm thông tin về CannyFire1980 thì cảnh sát phát hiện tài khoản này đã bị vô hiệu hóa chỉ 6 ngày sau khi thi thể Tiffany được phát hiện. Mặc dù vậy thì cảnh sát vẫn có thể đọc được tin nhắn giữa hai người. Các cuộc trò chuyện cho thấy hai người nói năng khá là thoải mái với những lời lẽ tán tỉnh nhau. Hồ sơ điện thoại của Tiffany cũng cho thấy cô thường liên lạc với một người thông qua các cuộc gọi và tin nhắn. Cảnh sát đã cố gắng gọi vào số này nhưng không bao giờ nhận được phản hồi. Và khi kiểm tra thông tin, họ biết rằng nó được đăng ký với người có bí danh là Pit Daddy. Địa chỉ đăng ký là ở Tulsa, nhưng nó lại dẫn đến một tòa nhà bỏ hoang. Cảnh sát nhận định người này đang cố gắng che giấu danh tính và dấu vết của mình. Vì kẻ giết người đã lấy đi một số đồ vật trong nhà Tiffany, các thám tử quyết định tìm kiếm tại các cửa hàng cầm đồ vì những nơi này đều yêu cầu giấy tờ nhận dạng. Một đặc vụ cũng liên hệ với một công ty sản xuất để lấy số seri trên máy đọc sách Kindle của Tiffany. Họ nhận được tài khoản Tiffany đã bị vô hiệu hóa vào ngày 28 tháng 5 và sau đó được đăng ký lại với Big Daddy chỉ 3 phút sau đó. Cuối cùng thì thông tin từ một cửa hàng cầm đồ ở Tulsa bảo rằng đang có chiếc máy đọc sách với cùng một số seri với máy của Tiffany. Từ đây thì cảnh sát đã biết danh tính của người mà họ tin là Big Daddy. Từ thông tin mà một cửa hàng cầm đồ ở Tulsa báo rằng đang có một cái máy đọc sách trùng số seri với chiếc máy bị đánh cắp của nạn nhân. Và đó chính là Big Daddy. Đó là một người đàn ông 33 tuổi có tên thật là Joshua Schneider ở Broken Arrow, tiểu bang Oklahoma. Cảnh sát tin rằng Joshua cũng là chủ tài khoản CanFire1980, người thường xuyên nói chuyện với Tiffany trên trang web hẹn hò. Joshua hóa ra không hề xa lạ với cảnh sát. Anh ta có lịch sử phạm tội tình dục và từng bị kết án hiếp dâm vào năm 1999, phải đăng ký là tội phạm tình dục. Joshua thường gặp gỡ phụ nữ trên các website hẹn hò rồi lấy trộm đồ có giá trị của họ. Người đàn ông này hiện là cha của một đứa trẻ 2 tuổi và đang sống với người bạn gái và con của anh ta. Cảnh sát đã tới nhà nhưng không thấy Joshua đâu. Cũng không thể liên lạc. Họ đến nói chuyện với mẹ của Joshua và nhận được câu trả lời rằng bà không biết con trai bà đang ở đâu. Sau đó thì các thám tử biết rằng người mẹ này đã nhắn tin cho Joshua nói anh ta đừng có về nhà vì đang có cảnh sát. Vào ngày 27 tháng 7 năm 2013, theo tin báo từ bạn của Joshua, cảnh sát đã tìm ra được vị trí nơi anh ta đang trốn. Vụ bắt giữ đã dẫn tới một cuộc rượt đuổi tốc độ cao trong khi con và bạn gái của Joshua đều đang ở trên xe của anh ta. Cặp đôi sau đó đã trốn thoát, bỏ lại đứa con 2 tuổi của mình trong xe tại một khu rừng ở Tulsa, tiểu bang Oklahoma. Tuy nhiên thì cả hai cuối cùng đều bị bắt giữ. Trong ba lô của Joshua thì cảnh sát tìm thấy điện thoại di động của Tiffany. Joshua luôn khẳng định sự vô tội của mình. Tuy nhiên thì khi cảnh sát phát hiện máy tính xách tay, máy karaoke và đĩa CD của Tiffany trong tủ đựng đồ nhà của anh ta, ADN của Joshua cũng được tìm thấy trên ra chải giường và trên vô lăng xe hơi của Tiffany. Tháng 7 năm 2013 thì người đàn ông 33 tuổi bị buộc tội giết Tiffany. Heather Black, bạn gái của Joshua, khai rằng Joshua thừa nhận đã giết Tiffany. Anh ta cho biết đã quan hệ tình dục với Tiffany và nạn nhân, tống tiền anh ta về mối quan hệ của họ. Theo Heather thì Joshua tiết lộ đã chói tay chân nạn nhân trước khi dùng vỏ gối để siết cổ cô đến chết rồi châm lửa đốt. Tại phiên tòa xét xử Joshua năm 2015, phía công tố tin rằng Tiffany đã đi cùng bố mẹ cô tới trận đấu bóng chày vào ngày 26 tháng 5 2013. Sau đó thì đưa họ về nhà ở Tulsa và gặp Joshua. Hai người quay về nhà Tiffany bằng xe của cô và đã có khoảng thời gian vui vẻ cho đến khi mọi thứ trở nên đen tối. Joshua ra tay sát hại Tiffany, cố gắng gây ra nhiều vụ cháy trong nhà để loại bỏ bằng chứng. Có một ngọn lửa ở dưới giường của Tiffany và một ngọn lửa khác xuất phát từ phòng sách. Tuy nhiên thì nỗ lực này đã không thành công. Joshua sau đó lấy trộm đồ rồi lái xe của nạn nhân trở lại khu chung cư nơi cha mẹ cô đang sống và bỏ lại xe ở đó. Vào ngày 29 tháng 5 năm 2015, Joshua bị kết tội giết người cấp độ 1, đốt phá cấp độ 1 và trộm cắp. Người đàn ông này phải nhận 3 bản án chung thân liên tiếp mà không có khả năng được ân xá. Andrew Maiden và Ruth Ann Maiden đã trải qua một cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn 25 năm. Sau đó thì Karen Clower bước vào cuộc sống của họ và chỉ trong vài tháng, Ruth bị bắn chết. Cuộc điều tra sau đó đã phát hiện ra bí mật của hai người mà Ruth luôn tin tưởng. Và hiện trường vụ án mạng không giống như một vụ cướp. Tuy nhiên những manh mối được tìm thấy sau đó đã khiến cơ quan điều tra loại bỏ giả thuyết này. Và xin mời quý vị đến với một vụ án âm mưu của nữ giúp việc ngoại tình với ông chủ. Andrew Maiden và Ruth Ann Maiden đã có 25 năm hôn nhân hạnh phúc. Và khi ở độ tuổi 20, Ruth phải lòng Andrew, vốn là một cựu chiến binh. Cặp đôi kết hôn năm 1975 và định cư ở Eolia, thị trấn nhỏ phía tây bắc của thành phố St. Louis, tiểu bang Missouri, Hoa Kỳ. Cuộc sống của họ trôi qua rất là yên bình, trong khi Ruth là người giám sát công việc dọn phòng tại một bệnh viện địa phương, thì Andrew làm việc tại một mỏ đá, phụ trách vận hành máy móc hạng nặng. Nhưng theo năm tháng, thì sức khỏe của Andrew bắt đầu sa sút và cuối cùng đành nghỉ việc. Andrew phải sử dụng xe lăn để đi lại. Căn bệnh cũng ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của anh. Và không có nhiều thời gian để ở bên chồng thì Ruth quyết định thuê một phụ nữ có tên là Karen Clover đến nhà chăm sóc sức khỏe cho Andrew khi mà cô đi vắng. Sự hiện diện của Karen đã tạo ra một sự khác biệt lớn trong cuộc sống của hai vợ chồng, khiến cuộc sống của họ đã trở nên dễ thở hơn. Karen lo mọi việc trong nhà để Ruth tập trung vào công việc. Cô dọn dẹp, nấu nướng cho Andrew và Ruth, đảm bảo Andrew uống thuốc đúng giờ và đúng liều lượng. Theo thời gian thì Karen trở thành bạn bè thân thiết với vợ chồng chủ nhà. Cả ba thường đi chơi sau khi ca làm việc của cô kết thúc. Cuộc sống của Ruth đang hết sức vui vẻ thì bất ngờ sụp đổ vào ngày 9 tháng 8 năm 2002. Một cuộc gọi của 911 đã đưa cảnh sát đến bãi đậu xe ở Sillett, Missouri. Cảnh sát đã tìm thấy một phụ nữ gục trên vũng máu trong tình trạng nằm ngửa. Cách chiếc xe đang nổ máy của cô chỉ có vài mét. Nạn nhân đã chết vì vết thương do đạn bắn vào đầu. Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định, đó chính là Ruth Ann Maiden. Hiện trường ban đầu không trông giống như một vụ cướp không thành công. Tuy nhiên thì ví và xe của Ruth vẫn còn nguyên vẹn, khiến cơ quan điều tra loại bỏ giả thuyết này. Và có dấu hiệu cho thấy nạn nhân đã trải qua một cuộc vật lộn trước khi bị bắn vào bên phải của đầu. tay Ruth vẫn nắm chặt một nhúm tóc được cho là của hung thủ. Chuyên gia lập tức mang mẫu tóc này đi phân tích ADN. Tại hiện trường thì cảnh sát còn tìm thấy chai soda rỗng và tàn thuốc lá nhãn hiệu Doro. Các thám tử đã nói chuyện với nhân chứng là một cặp vợ chồng. Họ nói rằng khi đang lái xe ngang qua bãi đậu xe thì một chiếc sedan Chevrolet Lumina màu trắng với cửa sổ tối màu đang lao ra từ bên trong có vẻ rất là vội vã, suýt tông vào xe họ. Cảnh sát đã công bố rộng rãi những mô tả về chiếc xe này. Các nhân viên thực thi pháp luật sau đó tới chỗ Andrew để báo tin cho anh. Họ tìm thấy Andrew đang ngồi hút thuốc bên ngoài chiếc xe lăn. Khi thông báo rằng Ruth đã chết, Andrew dập điếu thuốc một cách bình tĩnh rồi úp mặt vào tay và bắt đầu khóc. Không lâu sau thì cuộc điều tra có bước đột phá khi người hàng xóm của gia đình Ruth liên lạc với cơ quan chức năng cung cấp một thông tin rất là quan trọng. Theo đó, chiếc xe mà Karen Lauer, người giúp việc của gia đình Ruth, đang lái rất giống chiếc xe Chevrolet Lumina màu trắng xuất hiện đáng ngờ tại hiện trường mà cảnh sát đang tìm kiếm. Cơ quan chức năng sau đó đã đưa nhân chứng là cặp vợ chồng suýt bị tông ở hiện trường đến nhà Karen. Lúc này thì xe của cô ta đang đậu bên ngoài. Và cặp vợ chồng này đã xác nhận đây chính là chiếc xe mà họ nhìn thấy. Nhóm điều tra lập tức xin lệnh khám xét nhà và xe của Karen. Và trong khi chờ đợi, họ nhận được thông tin từ hàng xóm của Karen. Người này nói rằng Andrew Maiden, chồng của nạn nhân Ruth, thường xuyên đến nhà Karen. Cơ quan chức năng phát hiện chỉ vài tháng sau khi Karen Lauer trở thành giúp việc của gia đình Andrew, Ruth bị bắn chết. Trước đó thì mối quan hệ của Karen và hai vợ chồng Ruth rất là tốt đẹp. Theo thời gian thì từ giúp việc, Karen trở thành người bạn thân thiết của cặp đôi này và cả ba thường đi chơi với nhau. Tuy nhiên thì Ruth không biết rằng chồng mình và Karen đã lén lút ngoại tình. Sáng ngày 20 tháng 8 năm 2002, điều tra viên tới nhà Karen để thi hành lệnh khám xét. Và bên trong xe của Karen, họ tìm thấy một bao thuốc lá mang nhãn hiệu Doro, cùng loại với điếu thuốc được phát hiện tại hiện trường vụ án. Karen lập tức được đưa đến đồn cảnh sát để mà thẩm vấn. Trên đường đi thì cảnh sát dừng lại hiện trường xảy ra vụ án mạng và bí mật theo dõi phản ứng của Karen. Ngay khi vừa đến nơi thì người phụ nữ này lập tức có những hành vi rất kỳ lạ, liên tục cúi người và nôn mửa. Tại đồn cảnh sát thì Karen thừa nhận có quan hệ tình cảm với Andrew. Tuy nhiên thì người phụ nữ này lại ám chỉ con rể của mình là John Lewis có liên quan đến vụ án mạng. Karen cho biết từng tâm sự với con rể rằng anh cô ta yêu Andrew và ước có cách nào đó để cô ta mãi mãi được ở bên anh. Con rể tôi nói rằng có thể nghĩ ra cách giúp tôi đạt được mong muốn này. Karen nói với điều tra viên như vậy. Karen khai rằng vào ngày 9 tháng 8 năm 2002 thì John bất ngờ xuất hiện và nói mẹ cho mình mượn xe. Theo Karen thì John rời đi trong khoảng 1 giờ. Vào đúng thời điểm Ruth Ann bị sát hại thì khi quay về, John nói với Karen rằng đã xử lý xong và bảo mẹ im lặng nếu không sau này chính bà sẽ phải trả giá. Các thám tử ngay lập tức giữ John tại nhà của anh ta. Trả lời thẩm vấn của cảnh sát thì người đàn ông này phủ nhận việc giết người và kể lại một câu chuyện khác, trái ngược với những lời khai của Karen. John cho biết được Karen đề nghị trả 5.000 Mỹ Kim để giết Ruth. Anh ta khẳng định chưa bao giờ có ý định thực hiện việc này, nhưng vẫn cầm tiền vì biết rằng Karen sẽ không dám tiết lộ cho ai biết. John nói đã dùng số tiền này thanh toán một số hóa đơn. Cuối cùng thì anh ta đồng ý gặp mẹ vợ tại bãi đậu xe vào lúc 15 giờ, ngày xảy ra vụ án mạng. Karen xuất hiện với một khẩu súng ngắn. John đáng lẽ phải là người trực tiếp bắn nhưng đã bỏ cuộc vào phút cuối. Thay vào đó thì anh ta hướng dẫn mẹ vợ cách sử dụng khẩu súng. Cùng lúc này thì Ruth bị dụ đến bãi đậu xe để giúp đỡ Karen. John với nói với các thám tử rằng Henry Maiden chính là người đã gọi điện cho Ruth để tới đây khiến cho cô bị mất mạng. Khi thấy Ruth xuất hiện thì John nhanh chóng trốn sang một chiếc xe tải. Người đàn ông khai rằng thấy mẹ vợ và Ruth nói chuyện một lúc trước khi Karen rút súng ra rồi bắn thẳng vào đầu nạn nhân. Andrew bị đưa trở lại thẩm vấn và thừa nhận đã gọi cho vợ. Anh ta nói rằng cùng Karen gặp sự trục trặc khi đang ở ngoài làm việc một số việc vặt do mình và nhờ vợ đến giúp đỡ. Sau khi sát hại Ruth thì Karen gọi cho nhân tình nói rằng mọi việc đã được giải quyết. Tôi thật ngu ngốc, lẽ ra tôi có thể làm cách khác, tôi có thể ly hôn, nhưng tôi thực sự yêu vợ mình và theo một cách nào đó tôi cũng yêu Karen. Andrew thừa nhận với cơ quan điều tra. Karen Lauer và Andrew Maiden đều bị buộc tội giết người cấp độ 1 trong cái chết của Ruth Ann Maiden. Trong khi đó, thì John Lewis nhận tội âm mưu giết người với mức án 15 năm tù. Vào tháng 11 năm 2023, xin lỗi quý vị, vào tháng 11 năm 2003, Andrew Maiden bị kết án 30 năm tù cho tội giết người cấp độ 2 và bị giam giữ tại trung tâm cải huấn thành phố Jefferson ở quận Cole, tiểu bang Missouri. Phiên tòa xét xử Karen Clower bắt đầu vào tháng 12 năm 2003. Hai ngày sau thì người phụ nữ này nhận tội giết người loại A, mức cao nhất của tội danh giết người cấp độ 2, và nhận bản án chung thân. Người phụ nữ này vẫn bị ám ảnh bởi mối tình với Andrew chính khi qua đời do viêm phổi vào năm 2011, ở tuổi 54. Vừa rồi là vụ án bi kịch của nữ giảng viên bị phi công trên mạng lừa tình và âm mưu của nữ giúp việc ngoại tình với ông chủ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những vụ án tiếp theo trong chương trình Những Câu Chuyện Vụ Án.